Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocầu.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương. Có một ngày, Nô Đá leo lên chuyến xe buýt đông người, bon chen đã được một ghế ngồi hiếm hoi, lắng nghe ca khúc từ thỏa ấu thơ, mặt trời bé con vang lên từ chiếc loa xe buýt cổ rè rè, ngắm nhìn Hà Nội ào ạt chút lá như chút những ưu phiền mệt nhọc. Nô Đá đã quyết định trốn khỏi những tập đề cương, những cuốn sách dày cộp và danh sách những công việc chưa làm. Mình lần mò vào thế giới thần kỳ của mình, hòm thư kết nối yêu thương. Các bạn biết không? Ở đây, Nô Đá lúc nào cũng tìm thấy cho riêng mình những khoảng lặng thật bình yên. Và cả không gian đấy như đang lên tiếng, dù lòng ta bình yên và lắng lại cùng những vui buồn của cuộc đời. Để biết tâm hồn mình không hề vô cảm, sạn chai hay ngủ quên. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình lắng nghe chưa? Mười tám tuổi, em bước chân vào trường đại học. 18 tuổi, em tràn đầy năng lượng đón nhận cuộc sống sinh viên mới mẻ mà em hằng mong ước. Em hớn hở với những trải nghiệm thú vị với những con người mới quen. Em vô tư đón nhận sự quan tâm của mọi người với những suy nghĩ hồn nhiên của một cô bé năm thứ nhất. Và em đã vô tư mà bỏ qua những gì gần gũi xung quanh em, những gì mà em phải trân trọng. Anh à, có lẽ anh và em đều cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, cái cảm giác ngại ngùng vì anh và em đã quen biết nhau từ rất lâu. Anh vẫn dành sự quan tâm cho em, trong khi em vẫn hồn nhiên đón nhận như bao người khác. Vì chính những lúc vô tư hóa vô tâm như thế mà em đã làm anh buồn. Em vẫn nhớ lần đầu tiên đi xem phim với anh, thích cái cảm giác lần đầu tiên vào phòng chiếu, ngồi cạnh anh ăn bỏng ngô và cười thích thú. Em vẫn nhớ lần đầu tiên anh một mình đi lạc đường giữa tiết trời se lạnh lên trung tâm quân sự thăm em. Hôm đó thật bất ngờ và vui anh ạ. Nhưng có lẽ cũng từ hôm ấy mà anh và em đã không liên lạc với nhau rất lâu sau này. Anh chắc phải đau đầu đặt ra những câu hỏi vì sao một cô bé xử sự khó hiểu như em. 18 tuổi, em vẫn còn vô tư lắm mà. Em không cảm nhận được những gì anh dành cho em. Em không muốn vì thế mà anh phải buồn, không muốn vì cách cư xử hời hợt của em mà tình cảm của hai anh em bị sứt mẻ. Đôi lúc chính em cũng không hiểu lý do em tự rời xa anh như thế. Và một thời gian thật lâu, đã không có bóng dáng của anh trong cuộc sống thường nhật của em. 8 tháng có lẽ cũng quá đủ. Thời gian đã dạy cho em rất nhiều thứ, và hơn cả nuôi tình cảm của em dành cho anh lớn lên từ lúc nào không hay. Em bối rối, lo lắng, làm thế nào với những suy nghĩ hỗn tạp trong em bây giờ? Liệu rất lâu như thế rồi anh đã đi đến đâu? Mọi chuyện của anh và em ra sao? Cũng đã đủ lâu cho em cân nhắc và quyết định làm một điều gì đó, anh nhỉ? Nhắn tin đến anh, dù chỉ nghĩ rằng có lẽ đó là lần cuối em nói suy nghĩ của mình về anh. Và anh lại xuất hiện một lần nữa. Anh lại đến cạnh em, vẫn là một con người điềm tĩnh và chững chạc như thế, vẫn quan tâm đến em một cách chân thành như thế, và mang đến cho em cảm giác bình yên như thế. Em sẽ vẫn luôn nhớ khoảng thời gian 8 tháng ấy, anh nhé. Em sẽ không nhớ đến nó như một kỷ niệm buồn đâu, bởi nó đã giúp em nhận ra nhiều thứ đáng quý, nhận ra được người quan trọng với em. Anh lại thời gian đưa em đến gần anh một cách tự nhiên hơn. Anh em mình gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện tâm sự với nhau thường xuyên hơn. Cảm giác xa cách dần bị lãng quên từ lúc nào, anh nhỉ? Anh luôn là người chín chắn, trong khi đi cạnh em luôn là cô bé nhí nhố, bướng bỉnh, nhưng em thích. Em thích thỉnh thoảng anh gọi em là bé, dỗ kẹo ngọt em như một đứa trẻ lên ba. Thích cảm giác an tâm lúc qua đường vì em biết đã có bàn tay ai bên cạnh. thích những tin nhắn của anh động viên em trong học tập, cảm giác vui vui vì anh luôn nhớ những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của em, dành thời gian quan tâm hỏi han bên cạnh công việc bận rộn. Thích những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh khi cố chen chúc mua vé vào công viên chơi ngày lễ. Thích những lúc anh chịu khó cùng em lang thang chợ đêm phố cổ. Thích nhìn cái mặt con bé kiêu kỳ điêu điêu trên cái móc điện thoại và thích anh bảo nó giống em. Em lại nhớ những lúc anh em mình đi chơi phố và ghé qua chợ hoa, anh lại mua cho em một bó hoa đồng nội. Nhớ cái lúc anh chăm chú tô tô vẽ vẽ và cho ra đời một chú lợn ngố với những đường nét nhòe nhoẹt chẳng một chút hoa tay. Thích được đòi anh mua kem và sung sướng ăn một cách ngon lành trong khi anh thì ăn như cho có. Thích cái cách anh lý lẽ, trêu chọc em và hả hê khi em chỉ biết bĩu môi cong cớn lên không cãi lại. Thích đêm mưa anh vẫn đến và đứng trò chuyện cùng em. Và anh à, em thích những suy nghĩ tích cực của anh, điều đó làm cho cuộc sống của em đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn. Anh biết không, anh là người đầu tiên như thế đấy. Anh mang đến những cảm xúc thú vị, mới mẻ và bình yên cho cô bé tuổi 20 như em. Hôm nay là sinh nhật anh nhỉ. Đón sinh nhật vui vẻ và thật ý nghĩa, anh nhé. Em chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc. Chúc anh sẽ vượt qua được mọi khó khăn, quên đi mọi phiền muộn và sẽ luôn đi bên cạnh em, anh nhé. Và một thời gian thật lâu đã không có bóng dáng của anh trong cuộc sống thường nhật của em. 8 tháng có lẽ cũng quá đủ. Thời gian đã dạy cho em rất nhiều thứ, và hơn cả, nuôi tình cảm của em dành cho anh lớn lên từ lúc nào không hay.
Nobody, nobody until you.
lặng khi anh nói tình yêu đầu tiên. Em ngập ngừng bối rối. Sự im lặng trong đáy mắt thẳm sâu nói với anh rằng em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Khoảng lặng khi anh vòng tay ôm chặt bờ vai em bé nhỏ, em biết rằng nơi vòng tay ấy em mãi tìm thấy bình yên. Khoảng lặng khi anh chở em vòng vèo những con đường hút gió, em hiểu rằng ngôn ngữ dịu dàng nhất của tình yêu không chỉ những lời yêu đương có cánh, đơn giản là sự lặng im dịu dàng bên cạnh người em yêu thương. Khoảng lặng khi câu chuyện chúng mình nói về tương lai đầy khó khăn, về xa cách, về đổi thay. Anh im lặng xa xăm, em lặng im vô hồn. Khoảng lặng ấy nói với em rằng hãy thôi vẽ vời những thử thách và rào cản khiến mình chùn bước. Chỉ cần em và anh cùng nhìn về một phía là đủ. Khoảng lặng xa cách khi anh và em cứ ngỡ rằng mình đã làm mất yêu thương từ lâu rồi. Nhưng không, cùng với khoảng lặng ấy, tình cảm của em đã lớn lên từng ngày, đủ để em muốn giữ anh bên mình mãi mãi. Em gọi tất cả những khoảng lặng ấy là khoảng lặng yêu thương, những khoảng lặng diệu kỳ trong cuộc sống của em, nhắc với em rằng anh luôn ở bên em cùng tình yêu của anh, lặng lẽ, dịu dàng. Chương trình kết nối yêu thương mang tên Khoảng lặng yêu thương được thực hiện bởi Nâu Đá. Nâu Đá xin chúc các bạn tìm thấy những khoảng lặng yêu thương cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.